là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc hội nghị lần thứ 9 mở rộng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 kiểm tra công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Yên Bái.
Trong quý 2, lượng du khách đến Yên Bái giảm 46%.
Tại huyện Văn Yên vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, sáng ngày 13 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 đã tổ chức hội nghị lần thứ 9 mở rộng. Đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Thông qua nghị quyết của tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Sau một ngày diễn ra khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Thông qua nghị quyết hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị còn có các đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong những tháng đầu năm 2021, năm đầu tiên triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh chịu nhiều thách thức do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, cùng với một khối lượng công việc rất lớn đầu nhiệm kỳ, song với sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm cao, các cấp ủy chính quyền đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đạt được những kết quả quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh tới hội nghị về kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, trong đó nhấn mạnh đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025, tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13. Tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, song với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Yên Bái đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt nhanh chóng quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, cho chủ trương chỉ đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết, đề án chính sách của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, sớm đưa nghị quyết, chính sách vào cuộc sống. Triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nổi bật là một số chỉ tiêu đảm bảo tiến độ và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tiếp nối và duy trì đà tăng trưởng của năm 2020, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng ước đạt 5,68%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó nông lâm nghiệp thủy sản đạt trên 26%, công nghiệp xây dựng đạt gần 27%, dịch vụ đạt trên 42%. Cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 tăng 4% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế toàn tỉnh có 75 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vẫn đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Các cơ quan đơn vị địa phương đã nỗ lực, quyết liệt triển khai cơ bản hiệu quả tích cực các nhiệm vụ chính trị của năm 2021, làm tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày tóm tắt tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nhiều tài liệu, báo cáo cũng đã được chuyển đến các đại biểu để nghiên cứu, như báo cáo công khai ngân sách đảng năm 2020 và việc giao dự toán năm 2021. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa 9 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Báo cáo của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về đánh giá tác động ảnh hưởng của quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, 2, 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cũng trong buổi sáng ngày 13 tháng 7, các đại biểu dự hội nghị lần thứ 9 mở rộng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã dành phần lớn thời gian thảo luận tại 4 tổ. Qua thảo luận đã có 26 ý kiến tập trung vào những vấn đề như dự thảo báo cáo 6 tháng năm 2021 của tỉnh ủy. Các ý kiến thống nhất cao với những kết quả nổi bật mà tỉnh đã đạt được, đồng thời cũng chia sẻ những kết quả kinh nghiệm, cách làm, mô hình hiệu quả tại các địa phương. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ, đề nghị tỉnh quan tâm có chỉ đạo bình ổn giá cả thị trường. Bắt đầu từ năm 2021, tỉnh không hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân vùng cao, nên sản xuất nông nghiệp gặp những khó khăn, nhất là năm nay giá các loại giống cây trồng, phân bón tăng cao hơn rất nhiều so với mọi năm. Một số đại biểu đề nghị cần rà soát số liệu khách du lịch đến địa bàn, đề nghị tỉnh sớm tuyển dụng viên chức giáo viên theo kế hoạch trước năm học mới. Một số ý kiến cho rằng do tác động dịch COVID-19 nên tỉnh cần điều chỉnh một số chỉ tiêu khó thực hiện. Cần bố trí mặt bằng xây dựng thiết chế cho công nhân tại các khu công nghiệp và khu chế xuất. Đề nghị tỉnh bố trí thêm kinh phí để Liên đoàn Lao động hoàn thiện nhà thi đấu thể thao phục vụ người lao động. Tỉnh nên có chính sách hỗ trợ trồng một số loại cây mới như cây mắc ca, có chính sách hỗ trợ tiêm phòng dịch bệnh viêm da nổi cục cho đàn châu bò, ban hành quy định về đấu giá điểm kinh doanh tại chợ, tháo gỡ khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về các dự thảo báo cáo đề án trình tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị điều chỉnh bổ sung nội dung cho phù hợp. Riêng về dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, có ý kiến đề nghị tỉnh xem xét để một số chỉ tiêu đề ra tương đối cao, khó thực hiện. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp thu toàn bộ những ý kiến mà các đại biểu nêu, đồng thời giải trình làm rõ các nội dung còn chưa thống nhất. Đối với các vấn đề khác, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số sở ban ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách thực hiện cho phù hợp. Tiếp tục thảo luận tại hội trường, các đại biểu đại diện cho các địa phương, các sở ngành đã làm rõ thêm những vấn đề còn chưa thống nhất trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đã phát biểu kết luận làm rõ những vấn đề trong thảo luận. Tại hội nghị, 100% các đại biểu đã thông qua nghị quyết hội nghị.
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự hội nghị, tại đầu cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tích cực triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua dân vận khéo, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế xã hội gắn với thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đề nghị trong thời gian tới, hệ thống dân vận các cấp cần tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tập trung triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về công tác dân vận và chương trình công tác năm 2021. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản mới của Đảng liên quan đến công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả năm đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh cho nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã chủ trì diễn đàn trực tuyến đối thoại phát triển địa phương năm 2021 với chủ đề Thực thi mục tiêu phát triển trong trạng thái bình thường mới. Diễn đàn được kết nối trực tuyến với 58 điểm cầu trong cả nước. Tham dự diễn đàn trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại diễn đàn đối thoại phát triển địa phương 2021 đã diễn ra hai phiên thảo luận: Quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số và cơ hội tăng trưởng xanh trong trạng thái bình thường mới. Theo đó, ở phiên thứ nhất, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề xoay quanh cơ hội trong chuyển đổi số của các địa phương, quản trị thực thi mục tiêu phát triển địa phương trong trạng thái bình thường mới, ban tròn đối thoại, các sáng kiến quản trị thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số. Ở phiên thảo luận thứ hai, tập trung vào các vấn đề thúc đẩy tăng trưởng xanh trong lĩnh vực nông nghiệp của các địa phương, cơ hội tăng trưởng xanh và triển vọng vượt qua COVID-19, bài học kinh nghiệm quốc tế và bàn tròn đối thoại khai thác tiềm năng tăng trưởng xanh của các địa phương. Tham luận của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý tại buổi đối thoại đều khẳng định trạng thái bình thường mới đòi hỏi các địa phương thích nghi với những rủi ro ngày càng gia tăng trong quá trình phát triển, nhất là nắm bắt cơ hội trong thách thức. Đây là lúc cần tính đến những vấn đề phát triển kinh tế xã hội không chỉ trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh mà ngay cả sau khi đại dịch kết thúc, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Để làm được điều này, các chuyên gia cho rằng trước hết phải nâng cao năng lực quản trị thực thi, biến quyết tâm thành chiến lược chính sách và đưa chính sách đến đời sống thực tiễn. Ở cấp địa phương, cần xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát khoa học, bài bản, minh bạch việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ. Quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, hệ thống thể chế, chính sách, phát triển nhân tố con người nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, đồng thời phải thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh để tạo ra nhiều dư địa phát triển mới, nâng khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng như nhằm đạt được sự cân bằng hợp lý.
Ngày 13 tháng 7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái về công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Yên Bái có một hội đồng thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 8.110 thí sinh đăng ký dự thi tại 26 điểm thi, 361 phòng thi. Hội đồng thi huy động 1.781 người tham gia làm nhiệm vụ thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,82%, có 10 thí sinh được miễn thi và đủ điều kiện xét đặc cách tốt nghiệp, 15 thí sinh vắng thi. Công tác coi thi được đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ ngày 9 tháng 7, hội đồng thi đã tổ chức chấm thi. Lực lượng công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn bộ máy móc thiết bị đảm bảo không kết nối mạng và các phương tiện thu phát, vô hiệu hóa Internet và Wi-Fi trong khu vực chấm thi để hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, an toàn. Hiện bài thi tự luận đã hoàn thành công tác chấm chung. Từ ngày 13 tháng 7, bắt đầu tiến hành chấm 2 vòng độc lập theo quy chế. Dự kiến công tác chấm thi hoàn thành trước ngày 22 tháng 7 năm 2021. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái luôn nhận được sự quan tâm của các bộ ngành, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị tỉnh và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, nên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 phức tạp, địa hình hiểm trở nên nhiều địa phương thí sinh tham dự thi gặp khó khăn trong quá trình đi lại. Đối với công tác chấm thi, hiện tại tỉnh Yên Bái đang thực hiện các khâu đảm bảo đúng quy chế và tiến độ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Yên Bái năm 2021. Đây là năm thứ hai tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo luật giáo dục mới và cũng là năm thứ hai kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. song Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Yên Bái đã nắm chắc quy chế, quy trình làm việc an toàn, nghiêm túc, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp tỉnh Yên Bái tiếp tục đảm bảo công tác chấm thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đảm bảo quyền lợi của thí sinh, phân công trách nhiệm cụ thể và đảm bảo quy trình chấm thi an toàn, đúng tiến độ. Cán bộ làm công tác chấm thi phải hiểu rõ về đáp án và hướng dẫn chấm thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu trong quá trình thực hiện công tác chấm thi, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự kiến tỉnh Yên Bái sẽ công bố kết quả thi vào ngày 26 tháng 7 năm 2021, theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sáng nay 13 tháng 7 tại Sở Y tế, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến động viên và tiễn 44 cán bộ y bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Thu Hiền, Hữu Minh đưa tin.
Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, Bộ Y tế và sự chỉ đạo của tỉnh cùng chung tay chống dịch COVID-19, 44 bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên, trong đó có 12 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 2 kỹ thuật viên là các thầy thuốc ưu tú được lựa chọn từ gần 3.000 cán bộ ngành y tế tỉnh hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh khống chế và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đây là các cán bộ y bác sĩ thầy thuốc có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Y tế các huyện Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn. Trước khi lên đường, tất cả các thầy thuốc đã được tập huấn hướng dẫn quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19, đồng thời đã được tiêm chủng vaccine và lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với COVID-19. Cảm ơn tinh thần xung phong của các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh chúc đoàn công tác tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách an toàn, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đảm bảo an toàn cuộc sống cho nhân dân.
Chuyển sang những tin tức khác. Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tỉnh Yên Bái đã tăng cường sự chỉ đạo các cấp các ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về cảnh quan, di tích lịch sử, lễ hội và nét văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn, đồng thời chú trọng phát triển các sản phẩm gắn với các lợi thế của tỉnh, đặc biệt là quan tâm đến đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu du lịch trọng điểm như vùng du lịch Hồ Thác Bà, vùng du lịch thành phố Yên Bái và phụ cận, các điểm du lịch huyện thị phía Tây của tỉnh. Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, do đó lượng khách đến du lịch tại tỉnh Yên Bái giảm mạnh so với kế hoạch đề ra. Trong quý 2 năm 2021, dự kiến đón 96.400 lượt khách, giảm 46% so với kịch bản tăng trưởng. Doanh thu đạt trên 62 tỷ đồng, giảm hơn 50%. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút mời gọi các nhà đầu tư chiến lược, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bản sắc hấp dẫn, thân thiện với môi trường như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm và khám phá, du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc gắn với du lịch tâm linh.
Thưa quý vị và các bạn, tại thôn Ngòi Nhầy, xã Châu Quế Thượng vừa xảy ra một vụ mâu thuẫn khiến một người tử vong. Theo người dân kể lại, DNX có mâu thuẫn với Lương Thị Hà, sinh năm 1967, trú tại thôn Trạng Xô, xã Châu Quế Thượng, ở cách nhà một con suối. Trước đó, nhà chị Lương Thị Hà làm lễ bỏ mả cho chồng mới mất hơn một tháng, nên X cùng vợ là Lý Thị Thủy, sinh năm 1985, có mặt và cùng uống rượu. Sau cuộc rượu, vợ chồng DNX đã mang mâm cơm cúng về ăn. Hà đã đến nói chuyện với vợ chồng X và xảy ra mâu thuẫn. Sau khi chém X với nhiều vết thương vùng đầu và lưng, được mọi người can ngăn nên Hà đi về nhà của mình. Tuy bị thương nhưng X lại không đi điều trị vết thương mà chỉ dùng vỏ chăn chiên quấn vào vùng đầu và dùng màn để băng bó vết thương. Đến khoảng 2-3 giờ cùng ngày, do đói nên X bảo vợ nấu cơm. Sau khi ăn xong, X tiếp tục nằm nghỉ. Đến khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 10 tháng 7, vợ X đã phát hiện chồng tử vong. Hiện vụ việc đang được công an huyện Văn Yên tiếp tục điều tra làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định ủng hộ quan điểm từ thời Donald Trump về việc bác bỏ hầu hết các yêu sách hàng hải phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố về lập trường này của Mỹ trong bối cảnh Philippines kỷ niệm 5 năm ngày tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có lợi cho nước này về vấn đề Biển Đông hôm 12 tháng 7 năm 2016. Đến nay Trung Quốc vẫn đơn phương phủ nhận phán quyết này. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cáo buộc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và đe dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải trên tuyến đường biển quan trọng này. Ngoại trưởng cũng cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Philippines tại điểm nóng này sẽ dẫn đến phản ứng của Mỹ theo hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Philippines. Trong khi đó, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tuần tra thời gian qua nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo không nên sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 từ các nhà sản xuất khác nhau. Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Soumya nêu rõ, việc sử dụng kết hợp các loại vaccine phòng COVID-19 khác nhau là một xu hướng nguy hiểm, bởi có ít dữ liệu về tác động đối với sức khỏe. Các nghiên cứu vẫn đang diễn ra và cần đợi kết quả. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đã kêu gọi các quốc gia phát triển không nên đặt mua thêm vaccine phòng COVID-19 để tiêm nhắc lại cho những người đã được tiêm chủng đầy đủ, trong bối cảnh những nước kém phát triển hơn vẫn chưa nhận được vaccine.
Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 12 tháng 7, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết chính phủ nước này sẽ triển khai lực lượng phòng vệ Nam Phi và tăng cường các biện pháp an ninh để chấm dứt tình trạng bạo loạn và cướp phá đang diễn ra trong nước. Trong thông điệp trước toàn dân được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Ramaphosa đã lên án những hành vi bạo lực tại nơi công cộng cuối tuần qua, gọi đây là những hành vi hiếm thấy trong lịch sử nền dân chủ của Nam Phi. Theo Tổng thống Phosa, những hành vi bạo lực có thể bắt nguồn từ sự kích động về chính trị hoặc sắc tộc, nhưng sau đó đã trở thành những hành vi phạm tội. Ông nhấn mạnh, Nam Phi đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và y tế vì những hành vi này, đặc biệt là sự gián đoạn các nỗ lực tiêm chủng ngừa COVID-19. Những hành vi bạo lực này bắt đầu sau khi cựu Tổng thống Jacob Zuma tự ra trình diện cảnh sát hôm 7 tháng 7 để thi hành án 15 tháng tù vì tội con đường coi thường tòa án. Để chấm dứt tình trạng cướp phá và bạo loạn tràn lan, Tổng thống Phosa cho biết sẽ áp dụng các biện pháp an ninh mới với sự tham gia của lực lượng phòng vệ Nam Phi hỗ trợ cơ quan cảnh sát Nam Phi.
Các nhà chức trách Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua tại nước này có hơn 50 người đã thiệt mạng trong các vụ sét đánh, trong đó nghiêm trọng nhất là vụ sét đánh ở pháo đài cổ Amer tại Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan, khiến 11 người chết và 17 người bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động tới hiện trường để triển khai công tác cứu nạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ các khoản trợ cấp đặc biệt cho các gia đình có nạn nhân thiệt mạng vì sét đánh.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay giờ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Roberto Mancini bước vào lễ rước cúp cùng hàng nghìn người hâm mộ tại thành phố Rome. Đây là chiếc cúp Euro lần thứ 2 trong lịch sử của Italia. Sau khi mang cúp vô địch Euro 2020 về nhà, các nhà vô địch Italia đã diễu hành ăn mừng trên một chiếc xe buýt mui trần ở Rome. Chiếc xe đưa các nhà vô địch đi qua các đường phố của Rome sau khi đến thăm Tổng thống Sergio Mattarella tại cung điện Quirinale và sau đó là Thủ tướng Mario Draghi tại Palazzo Chigi. Phát biểu trong buổi lễ long trọng tiếp đón các cầu thủ, Tổng thống Italia cho biết đây là ngày vinh danh các bạn. Tất cả các bạn đều xứng đáng với những tràng pháo tay và lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi xin được chúc mừng toàn đội. Chuyến hành trình của đội tuyển Italia tại Euro 2020 đã kết thúc một cách đầy cảm xúc với chức vô địch thuộc về huấn luyện viên Mancini và các học trò. Tuy nhiên, cũng tại giải đấu này, đội hình của đội tuyển Italia đã cho thấy họ xuất sắc thế nào tại giải đấu năm nay với hàng loạt những pha lập công. Sau 7 trận đấu tại Euro 2020, đội tuyển Italia đã trở thành một trong hai đội bóng có nhiều pha lập công nhất tại giải đấu cùng với đội tuyển Tây Ban Nha, khi đã ghi được tới 13 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên, trong số những tình huống ghi bàn của các đội tuyển Italia ở giải đấu năm nay, không hề có một bàn thắng nào được ghi bằng đầu và có 8 bàn được thực hiện từ các tình huống dứt điểm bằng chân phải, trong khi 4 bàn thắng còn lại được ghi bằng những cú dứt điểm chân trái. Theo hãng tin AP, các quan chức UEFA đang nghiên cứu khả năng tăng số đội dự Euro từ 24 lên thành 32 đội. Do Euro 2024 đã chốt xong cách thức tổ chức, nên kế hoạch trên chỉ có thể được thực hiện sớm nhất vào kỳ Euro 2028. Hiện tại vẫn chưa công bố quốc gia đăng cai. Một quan chức giấu tên của UEFA lý giải về những điều tích cực mà một kỳ Euro có 32 đội tham dự, đó là có thêm nhiều trận đấu, nhiều cơ hội để những nền bóng đá ít tiếng tăm được thể hiện mình, như cách mà những đội tuyển như Hungary hay Phần Lan đã làm ở Euro 2020. Một lý do khác mà chúng ta có thể nhận ra, nếu Euro có 32 đội, số trận sẽ tăng lên thêm ít nhất 12 trận và là một cơ hội để UEFA có thêm thu nhập từ bản quyền truyền hình và tài trợ. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng việc tổ chức một giải đấu có 32 đội tuyển trong khi UEFA chỉ có 55 liên đoàn thành viên sẽ làm giảm chất lượng chuyên môn và giá trị của một suất tham dự Euro. Ngay sau khi giành danh hiệu vua phá lưới tại Euro 2020, tiền đạo Cristiano Ronaldo đã gửi lời cảm ơn người hâm mộ và đồng đội. Tối 12 tháng 7, trang cá nhân của Ronaldo đăng tải bức hình vinh danh anh là cây săn bàn hàng đầu Euro 2020 với 5 bàn trong 4 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi chinh phục thêm một dấu mốc lịch sử khác. Bài đăng của CR7 nhận hàng trăm nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn được đăng tải. Tại UEFA Euro 2020, Ronaldo có cùng 5 bàn thắng với Patrick Schick. Tuy nhiên, anh giành giải nhờ có nhiều hơn đối thủ một pha kiến tạo. Những cái tên còn lại góp mặt trong top 5 chân sút hàng đầu UEFA Euro 2020 là Harry Kane của đội tuyển Anh, Emil Forsberg của đội tuyển Đan Mạch, Karim Benzema của Pháp, tất cả cùng có 4 bàn.
Thời gian còn lại của chương trình để dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Trường Cao đẳng nghề Yên Bái thông báo tuyển sinh năm 2021. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái có địa chỉ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, trường đào tạo nghề có uy tín của tỉnh và khu vực. Tuyển sinh các hệ sau: hệ trung cấp, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 9, hệ cao đẳng, học sinh tốt nghiệp lớp 12. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với mọi đối tượng lứa tuổi. Một số các nghề chất lượng cao có 2 nghề cấp độ quốc tế, 3 nghề cấp độ ASEAN, 1 nghề cấp độ quốc gia. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên tốt nghiệp sau đào tạo, miễn học phí học nghề cho học sinh hệ trung cấp và thực hiện chế độ miễn giảm học phí cho các đối tượng theo quy định. Nhà trường có ký túc xá cho học sinh sinh viên hưởng chế độ dân tộc nội trú và ưu tiên cho học sinh nhập học trước cho tới khi hết chỗ ở. Nhà trường tổ chức nhập học cho học sinh sinh viên khóa 30 từ ngày 8 tháng 7 năm 2021 cho đến khi đủ chỉ tiêu đào tạo năm học 2021-2022. Chi tiết các ngành nghề, thông tin xin liên hệ Phòng đào tạo nghiên cứu khoa học, điện thoại 02163-893-889, 0842-235-686 hoặc có thể truy cập website caodangnghieyenbai.edu.vn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tưng bừng khai trương cửa hàng kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình vào ngày 4 tháng 7 năm 2021 tại số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Nhân dịp khai trương cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe côn tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng và nhiều quà tặng. Hỗ trợ 100% phí trước bạ đối với khách hàng khi mua xe. Dịch vụ bán xe trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Đối với ngành hàng vật liệu xây dựng, mỗi khách hàng mua gạch ốp lát được hưởng chiết khấu 10%. Mua một bộ bệt được tặng một sen tắm cao cấp. Mua một sen cây được tặng một vòi tắm cao cấp cùng nhiều phần quà khuyến mại hấp dẫn khác. Thời gian áp dụng chương trình khuyến mại từ ngày 2 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2021. Xin trân trọng kính mời quý khách hàng tới tham quan mua sắm tại cửa hàng xe máy và vật liệu xây dựng Hòa Bình, km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 853 631 và 0913 344 020. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.